Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 28 tháng 4 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học Phật Pháp. Buổi học này cũng được truyền trực tiếp mà livestream cho quý Phật tử khắp nơi cũng cùng tham dự. Nhân cái lúc mà chúng ta đang còn nghỉ do đại dịch Covid-19 và chúng ta đang học về những bài thi kệ thực tập chánh niệm với đề tài là từng giọt sữa thơm. Hôm nay là kỳ thứ 11, chiều nay là kỳ thứ 11. Đại chúng khỏe. Thưa, bây giờ mình bắt đầu học bài kệ thứ hai là văn chung, nghĩa là nghe chuông. trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, tất cả những việc làm của chúng ta đều là một nghệ thuật hết. Nếu chúng ta tận dụng cái tâm lực của mình trong cái việc làm thì tự nhiên việc làm đó nó trở thành một nghệ thuật để sống. Ví dụ như mình nấu cơm cũng là một nghệ thuật, mình cắm hoa là một nghệ thuật, mình trang trí là một nghệ thuật, may vá là một nghệ thuật. Vì vậy cho nên khi cái người thỉnh chuông á, phải có nghệ thuật thỉnh chuông, the art of living. Nếu mà cái người đó không có nghệ thuật thỉnh chuông thì tiếng chuông phát không có hay. Rồi mình đã nói qua cái nghệ thuật người thỉnh chuông phát ra hay rồi thì nghe là một nghệ thuật. Tại vì nếu mà mình biết nghe thì cái nghe nó thông suốt. Còn mình không biết nghe thì cái lời đó, cái tiếng đó nó không thể thông suốt được. Cho nên hôm qua mình nói về cái viên thông của Đức Quan Âm. Cho nên nghe là một nghệ thuật, nhưng mà nghe là một pháp tu. Mà chúng ta thường dùng cái chữ gì? Lắng nghe. Nếu mình không có lắng, làm sao mình nghe? Muốn nghe mà hiểu, muốn hiểu được người ta nói gì thì mình phải lắng, mình mới nghe được. Còn mình ồn ào thì mình không thể nghe được. Mình còn trộn rộn thì mình chưa thể nghe được. Phá hoà, ví dụ như mình mở một cái bài giảng, mình nghe, rồi trong khi đó mình mở mail, mình check mail, mình làm việc gì đó thì mình cũng nghe. Nhưng mà mình nghe loáng thoáng, lởm bởm thôi, chứ còn thật sự ra cái sự mà hết lòng chăm chú nghe để mà tận ngọn ngành thì chưa bằng. Khi nào chúng ta chỉ focus lắng vô cái đó. Cho nên tiếng Việt Nam mình dùng cái chữ lắng nghe. Lắng nghĩa là mình lặng xuống, mình tĩnh xuống, rồi mình mới có thể nghe được. Cho nên nghe là một nghệ thuật. Thì cái người thỉnh chuông đã dùng nghệ thuật của người thỉnh rồi. Bây giờ ở đây đòi hỏi chúng ta là người nghe chuông, chúng ta phải nghe chuông như thế nào, chúng ta phải thực tập như thế nào để chúng ta trân trọng tiếng chuông đó và chúng ta trân trọng người thỉnh chuông. Vậy thì bây giờ đây, hồi trước là việc của người thỉnh chuông, bây giờ đây là việc của người nghe chuông. Thế thì trong cuộc sống của chúng ta, thí dụ người ta vẽ một bức tranh rất đẹp nhưng chúng ta không có thưởng thức, chúng ta đi ngang, chúng ta chỉ nhìn thôi, chúng ta chỉ thấy mà chúng ta không nhìn. Nhìn là phải dừng lại. Còn hãy thấy là phớt ngang, nhìn thấy vậy thôi. Còn hãy nhìn là mình phải dừng lại, mình mới nhìn kỹ được từng cái nét vẽ, từng cái chi tiết trong đó. Còn cái thấy lúc nào nó cũng thua cái nhìn. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn là có cái sự dừng lại, mà hãy dừng lại là có sự sâu lắng, ít hay nhiều, hay là nhiều hay ít. Cho nên thấy khác với nhìn. Thấy là phớt ở trên thôi, còn nhìn là phải dừng lại nhìn. Thí dụ như cái quyển sách này nó rách mà người ta giá nó tinh vi quá, cái nói nè nhìn kỹ coi, chứ không ai kêu là thấy kỹ coi, nhìn cho kỹ, lắng thì mới nghe được, tỉnh dừng lại thì mình mới có thể nhìn. Cho nên nhìn là khi chúng ta có cái, khi chúng ta nói nhìn là tự nhiên cái hành động đó, dừng lại phải có mặt. Thì dừng lại thì mới có thể nhìn, lắng thì mới có thể nghe. Cho cái bài kệ đó, lắng nghe thấu tận nguồn cơn, học nhìn lại hiểu và thương. Mình không lắng thì mình nghe không thấu, mình không dừng lại thì không thể nhìn. Chờ ở đây, đây là bài kệ nghe chuông. Vì vậy mà ngay từ đầu Pháp Hòa cũng nhắc, mà từ đây cho đến hết cái quyển này chúng ta cũng cứ phải nhắc, cứ mỗi bài kệ là một pháp tu. Nó không phải là những bài kệ đơn thuần để chúng ta đọc lên để trả bài với thánh thần, với ai đó. Nhưng mà chúng ta hiểu được bài kệ, ứng dụng được bài kệ thì chúng ta thấy rằng đúng là chánh niệm hiện tiền trong mỗi giây, mỗi phút, mỗi việc làm của chúng ta. Đây là bài kệ nghe chuông. Rồi, bây giờ giải thích thế nào là nghe. Nhĩ căn phát thức là nghe. Cái lỗ tai mình gọi là nhĩ căn. Nó phát ra cái phân biệt của cái tiếng đó gọi là nghe. Ví dụ như có cái tiếng phát ra thì cái ý thức nó làm việc, ý thức của cái lỗ tai làm việc, nó ủa tiếng này thầy Pháp Hòa mà. Thì đó, làm sao mình có thể biết được tiếng đó của ai? Vì mình dùng cái thức của nhĩ căn để mình gọi là nghe. Còn nếu không có thức, nếu không có cái thức là gì? Cái nhận ra, cái phân biệt ra. Nếu không phát ra cái đó thì cái tiếng nó có căn, nó có cái tạm gọi là nghe đi, nhưng nó không biết là cái gì. Thở ra thí dụ như cốc, ô tiếng mỏ, bon, à tiếng chuông. Vì trong cái nghe đó đó, trong cái tiếng nói, trong cái câu nói mỏ chuông là có thức ở trong đó. Tại vì mình có thức mới có phân biệt là đây là tiếng mỏ, đây là tiếng chuông. Nhĩ căn phát thức là nghe. Mỗi ngày tiếng vẫn lao sao, nhưng mình nghe tiếng nào biết tiếng đó. Ồ tiếng này của chị Năm nè, tiếng kia của chị Bảy, tiếng nọ của thầy này, tiếng nọ của thầy kia. Có cái thức ở trong đó, có cái nhận thức ở trong đó. Cho nên con mắt, ủa anh Bảy đi đâu mới về? Khi mình nhận ra người đó là ai là gì, con mắt mình nhìn cái sắc đó, sắc cảnh đó, thì cái thức nó gia vào trong đó, nó phân biệt liền anh đó. Cho nên nó thốt ra miệng chào liền đúng cái tên anh đó. Cho nên cái thức mà nó vừa nhận một cái rồi á, cái ý thức nó vừa nhận cái rồi á, là nó vô trong cái tàng thức nó lôi ra liền anh Bảy mà. Tàng thức là cái hình bóng anh Bảy, cái tên anh Bảy nó nằm ở trong cái kho rồi, trong cái tàng thức của mình rồi. Cho nên vừa nhìn là tiếng anh Bảy phát ra liền. Vậy thì hằng ngày á, mình nghe, mình thấy, mình ngửi rồi đó, thâu vô cái tàng thức mình hết, thâu vô cái storage, vô cái tàng hết. Rồi hãy mình cái căn nó nhìn cái cảnh, cái là cái thức nó nhảy ra liền, nó lôi ở dưới tàng ra liền. Tàng thức là cái giống như là cái computer nó có cái memory vậy đó. Nhĩ căn phát thức là nghe. Phàm nghe tiếng chuông thầm niệm kệ này. Thường mình thấy phàm mình việc trong cuộc sống mà hàng ngày, thí dụ như mình đã trong cái tàng thức mình á, nó có một cái điệu nhạc nào rồi, dù người ta không hát nhưng mà mình nghe nhạc thôi là mình khởi niệm theo. Thí dụ mình nghe tăng 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 là tự nhiên mình có cái đó sẵn rồi, cái mình nhịp theo là thôi rồi tôi chẳng yêu ai, tại vì mình đã có cái đó sẵn. Vậy thì bài kệ mà có trong lòng mình rồi thì nghe tiếng chuông một cái kệ khởi lên liền. Còn mình không có kệ thì không có bài kệ thì tiếng là tiếng, chuông là đó chứ không có kệ. Cho nên phàm nghe tiếng chuông thầm niệm kệ này. Chữ niệm là gì? Là nhớ nghĩ. Ở trường hợp này là mình khởi lên, nhưng mà khi mình muốn có cái niệm đó thì mình phải nhớ kệ. Cho nên mình nghe, nếu mình đã biết được cái điệu nhạc đó rồi, cái lời nhạc đó rồi, là ta đờn cái bài nào lên là mình không ai nói gì trơn, nó tự nhiên khởi lên. Tình 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 tình, cái là trong này mình nhịp theo. Tình bằng có cái trong cơm, khuyên ai khéo vô, là mình đi lên liền. Thì ở đây cũng vậy, nghe tiếng chuông thầm niệm kệ này. Thầm niệm là tiếng trong tâm. Cho nên trong kinh, trong cái nghi thức tụng niệm ta hay để là mặc niệm, có chỗ để là thầm niệm, là niệm ở trong tâm. Thầm niệm không, mình không cần đọc lớn lên, mình muốn thì cũng được nhưng mà không nhất thiết. Rồi bây giờ nói thầm niệm là tiếng trong tâm à, ngày dạy là mình khi mình nghe tiếng chuông mình thầm niệm, nhưng mà giải thích chữ thầm niệm là gì, là tiếng ở trong lòng. Rồi ngài hỏi lại, tâm có tiếng hay tâm không có tiếng? Tâm mình có tiếng hay là tâm không có tiếng? Tiếng mà không tiếng chỉ có thể tự mình nghe, người khác không nghe được, phải không? Tiếng lòng, mà tiếng lòng thì ai nghe? Chỉ có mình nghe thôi, không ai nghe được hết á. The voice of your mind, the voice of your heart. Only you, the one who can hear it. No one else. Tiếng mà không có tiếng. Ví dụ như ngay trong giờ phút này mình ngồi đây, mình có phát khởi những cái tiếng nói không? Có chứ. Thật là mình chỉ là người, mình là người duy nhất nghe được tiếng của mình. Đó là tiếng lòng. Chờ, tiếng đó là tiếng của trái tim đó. Tiếng mà không tiếng chỉ có thể tự mình nghe, người khác không nghe được. Nên kinh Lăng Nghiêm nói, trở về nghe, nghe cái tự tánh. Sao chẳng tự nghe mà nghe, là tiếng nói trong tâm vậy. Cái này là nhắc lại cái câu chuyện giữa ngài A Nan với Phật trong kinh Lăng Nghiêm. Thì mình là Phật tử mà thuộc về học cái kinh Đại Thừa thì ai cũng biết kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm nó không phải là cái bài chú năm đệ Lăng Nghiêm mà sáng nào mình cũng tụng. Nam mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Bồ Tát Mồ Đà Tỏa gì đó. Tới câu cuối cùng Án A Na Lệ Thị Xá Đệ Vê Ra Bà Xà Ra Đà Rị. Thì năm đệ Lăng Nghiêm đó không phải là kinh Lăng Nghiêm. Nó chỉ là năm đệ thần chú nằm trong bộ kinh Lăng Nghiêm. Vì bộ kinh Lăng Nghiêm nó dày, nó nhiều lắm, chứ không phải chỉ có thuần năm đệ Lăng Nghiêm. Thì câu chuyện được bắt nguồn cái bài kinh đó, cái quyển kinh đó được thuyết trong cái sự kiện là ngài A Nan bị cái cô Ma Đăng Già Mát Tăng Ga, cô dùng chú thuật để cô chiêu dụ ngài. Suýt nữa là ngài phạm giới với cô đó. Thì Đức Phật đã nhờ ngài Văn Thù đến để mà giải cứu cho ngài A Nan. Thì sau khi mà trở về thì ngài A Nan được Đức Phật chỉ điểm, và Đức Phật đã, ngài A Nan đã tự buồng là mình là đệ tử của Phật, là một thị giả của Phật sát bên ngài, nhưng mà mình chưa có thẩm thấu gì hết. Lý do là sao? Tại vì mình chỉ, nếu mà nói về cái phương diện tu á, thì mình nghe nhiều mà mình không có ứng dụng, không có thực hành. Cho nên các sư huynh của mình chứng thánh hết mà mình chưa chứng thánh. Thì khi đó Đức Phật mới nói với Ngài A Nan, Ngài La Hầu La đánh tiếng chuông lên. Thì khi mà đánh tiếng chuông lên rồi thì tiếng chuông từ từ ngân lên cho tới khi không còn. Thì Đức Phật khi mà nghe tiếng chuông á, khi mà đánh tiếng chuông lên, thì Đức Phật hỏi A Nan, thầy có nghe gì không? Thì Ngài A Nan mới nói, dạ con có nghe tiếng chuông. Nhưng một lát tiếng chuông dừng, thì Ngài Phật mới hỏi là, Ngài thầy có nghe gì không? Thì Ngài A Nan mới nói, dạ bây giờ con hết nghe rồi. Thì cứ 5 lần 7 lượt như vậy, Đức Phật cứ làm vậy đó, thỉnh chuông lên rồi hỏi, thỉnh chuông lên rồi hỏi, chuông hết thì lại hỏi. Thì Ngài A Nan cũng cứ trả lời như thế, dạ hồi nãy con có nghe tiếng chuông, dạ bây giờ con hết nghe rồi, con nghe, con không, con hết nghe rồi. Thì Đức Phật mới nói, tại làm sao mà thầy ngớ ngẩn như vậy? Khi có tiếng chuông thì thầy nói là thầy nghe, khi không có tiếng chuông thì thầy nói là thầy không nghe. Vậy thì cái nghe của thầy nó đi đâu? Where is your nature of listening? Cái tánh, cái nghe của thầy nó đi đâu mà khi có tiếng thì thầy lại nói là có tiếng, rồi khi im hết thì thầy nói là không nghe? Vậy thì cái nghe này nó đi đâu? Cái chỗ này là Đức Phật muốn khai thị cho Ngài A Nan biết rằng, nếu mình mà sống được với cái tánh nghe của mình, khi có tiếng chuông thì mình nói dạ con nghe tiếng chuông, khi tiếng chuông dứt thì chúng ta phải nói là con nghe không có tiếng chuông. Thì cái tánh nghe mình nó mới không mất. Tại sao mình chỉ mình cái tâm mình nó phan duyên theo cái tiếng thôi. Hễ có thì mình mới kêu có tiếng phát ra, mình mới kêu là có. Trong khi đó im lặng cũng là tiếng. Nó cũng là một cái tiếng mà tại sao mình nói là không nghe? Mình ví dụ mình nói vậy nè, dạ con nghe không có tiếng. Cái đó mới gọi là biết nghe đó. Hay là mình sống thường giữa cái tánh nghe. Ví dụ như mình tắt đèn, vô một cái phòng tối thui, thì mới hỏi thấy gì không? Có thấy gì đâu, tối hù à. Tối hù là cái mình thấy đó. Mình thấy cái tối hù. Khi đèn sáng lên nó dạ thấy rồi, thấy cái tôi thấy cái bàn, cái ghế, chừng đó cái tánh thấy mình nó không mất. Nhưng mà đa số mình là sống con chiều à. Cái gì nó thành tướng mình mới kêu là có thấy. Thí dụ hỏi có thấy để trên bàn không? Có thấy cái đó trên bàn không? Dạ tôi thấy cái không có gì trên bàn. Có thấy gì đâu mà rõ ràng cái bàn ta về kêu không thấy. Hay là thậm chí mình đi chợ coi, hỏi bữa nay đi chợ có thấy gì không? Có thấy gì đâu. Không có thấy gì sao mua quá trời đồ đây. Nhưng mà tại vì mình phải nghĩ gì, phải có ai đánh lộn, đánh ghen, có chuyện gì đặc biệt mới kêu thấy. Còn bình thường không thể là thấy. Như vậy cái tánh nghe, tánh thấy nó luôn ở với mình. Nhưng mà tại mình phan theo cái duyên, theo cái mình duyên theo cái cảnh, cái tướng, cho nên khi có mình mới gọi là có. Cho nên có một cái khóa tu mấy đứa nhỏ đó, Pháp Hòa dẫn mấy đứa nó ra ngoài park, ngoài công viên, cho nó nằm trên mấy cái thỏi dọc theo những cái đồi, mấy con nằm im đi, nằm im lắng nghe, nhắm mắt lại rồi nghe. Nghe cái gì? Nghe cái yên tĩnh. Nghe, tại vì thường thường con người mình thấy nó nghe là phải bắt buộc phải có tiếng. Nhưng mà thật sự cái không có tiếng cũng là tiếng. Cái tiếng đó là tiếng im lặng, tiếng tĩnh lặng, chứ đâu phải là ồn. Ồn là một cái tiếng thì im lặng cũng là cái tiếng. Cho nên nhiều khi người ta nói đó, đâu phải nói ra tiếng mới kêu là nói đâu. Người ta im lặng vẫn là nói. Tại sao? Vì đó là một tiếng nói của nội tâm. Cho nên Phật mới nói, nói năng như chánh pháp, im lặng như chánh pháp. Còn người thế gian người ta nói sao? Nói là vàng mà nín là bạc. Tại đôi khi mình nín nhưng mà nó lại thành có giá trị. Giá trị của tiếng nói gì? Tiếng nói khơi lòng. Khơi lòng là không lời. Cũng giống như hồi sáng mình đọc hạnh Quán Âm vậy đó. Con nguyện nghe những điều đau khổ mà người khác nói, và có những điều người đó chưa nói. Lắng nghe tâm không thành tiếng, không cố chấp. Lắng nghe bằng tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con biết chỉ cần lắng nghe thôi, chúng con đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau của kẻ khác rồi. Có nhiều khi người đó tới, người ta đâu nói gì với mình đâu, nhưng mà tại sao mình nhìn người ta, mình hiểu người ta đang buồn, người ta đang khổ? Tại vì mình có lắng nghe cái nội tâm của họ. Cho nên mình nhớ là mình sống bằng cái tánh thì nó mới an lạc. Còn mình sống bằng sắc tướng âm thanh thì mình mãi mãi chạy theo nó. Giờ ở đây mượn cái tiếng chuông để nói lên cái lý sống. Cho nên mình, tại sao trong phẩm Phổ Môn nói người nào mà nhiều lòng dâm dục, niệm Quan Âm thì liền lìa lòng dục. Chữ Quán Âm là lắng nghe. Khi mà cái dục tâm nó sinh khởi, nếu mà nói theo cái tướng tu đi, kiếm chỗ ngồi niệm Phật. Kiếm chỗ ngồi niệm Phật, mặc dù cái tư tưởng về cái đó nó chưa dứt, nhưng mà ít nhất á, cái sự vi phạm không có. Mặc dù cái tâm nó vẫn còn nghĩ, nhưng mà rộn lát từ 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 nó trở về. Nó trở về với trạng thái bình thường. Còn nhưng mà nếu mà hễ mà cái đó nó khởi lên mà mình đi tìm nó, mình đi tới môi trường, mình đi tìm hình ảnh, mình đi tìm những cái sắc tướng âm thanh đó, thì thế nào rồi sắc tướng âm thanh nó cũng lôi mình. Tại vì mình đã Cái tâm mình khởi lên, mình không có trở về mình niệm với Quan Âm. Chữ niệm Quan Âm là mình trở về, mình lắng nghe. Cái này chỉ là tạm thôi. Một lúc nào đó cái sinh lý nó khởi, nhưng mà cái tâm lý mình cao hơn, mình xoa dịu được nó. Cho nên trong phẩm Phổ Môn là niệm sức mạnh Quan Âm, người đó liền lìa lòng dục, hay là lìa lòng sân. Thì ở đây nói á, tiếng mà không tiếng chỉ có thể tự mình nghe, không người khác không nghe được. Nên Kinh Lăng Nghiêm nói trở nghe, nghe tự tánh, nghe cái tự tánh đó. Còn nói theo Kinh Địa Tạng là gì? Diêm Vương trước điện chẳng hiền, đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Cái ông Diêm Vương đó có một cái kiến, mà cái kiến đó là gì? Cái kiến chiếu nghiệp. Chỉ có tự mình có cái gương đó thôi à, không có ai có cái gương để soi nghiệp mình hết á. Tại vì người khác người ta có nói tội mình, có nói nghiệp mình, là người ta chỉ căn cứ trên những gì mình làm. Còn mình mới biết rõ mình làm cái gì, và nghiệp lực của mình cỡ nào, tội lỗi của mình cỡ nào, tự mình biết. Đài cao nghiệp cảnh soi liền tội căn. Chỉ có cái kiến nghiệp đó mới soi được cái tội căn của mình. Và chỉ có ông Diêm Vương, ông tòa án đó mới xử mình công bằng nhất. Còn ông nào ngồi trên cái bàn đó đều phán mình có khi sai lầm lắm. Cho nên mình nhìn người khác, mình phán đoán người khác đó, cái đó là trên cái hiện tượng gọi là cái nhìn, cái thấy, cái chấp trước, cái phiền não của mình thôi, chứ chưa chắc mình nói đúng người ta đâu. Nhiều khi mình thấy tướng người ta phàm phu, Mình kêu họ là phàm phu tục tử. Nhưng mà ai biết được trên đời này có những bậc Bồ Tát ngoại hiện phàm phu mà nội tàng Bồ Tát. Cho nên là bên ngoài người ta hiện cái tướng phàm phu, mà bên trong người ta lại ẩn cái tướng của cái tâm của Bồ Tát. Cho mình nói thì mình chỉ trích người ta thì mình cứ làm theo cái phiền não mình, thì mình cứ cái đó thì mình cứ tự nhiên. Nhưng mà ý nói ở đây là chưa chắc đã đúng. Thời cái gì mình chưa có thẩm thấu thì chưa chắc đã hay, đã đúng đâu. Cho nên hiểu được cái chỗ tánh nghe đó không? Hiểu được cái chỗ đó ha. Khi nào mà có tiếng thì mình nói dạ tôi nghe cái có tiếng. Khi im lặng có nghe không? Dạ nghe. Nghe cái im lặng. Chứ có những vị mà người ta nói đêm khuya vắng họ lắng nghe tất cả, nghe tiếng lòng, nghe cả cái hư không. Và trong khi đó mình đi khắp cả cái mình nằm đó mà mình nghe tất cả. Ví dụ như cái đồng hồ á, cái kim dây á, nó có vẫn tiếp tục nó đi không? Nhưng mà đợi ban ngày sức mấy mình nghe được nó. Tại vì có tiếng này tiếng kim nghe, chỉ khi nào im lắng hoàn toàn mình mới nghe được cái tiếng đồng hồ nó tích tắc. Mặc dù bên ngày nó vẫn ngày. Cũng giống mình thôi. Hơi thở mình vẫn có, nhưng mà mình cứ chạy việc này việc kia cho mình đâu nhớ mình thở đâu. Mình đâu có nhận biết, đâu có ý thức là mình đang thở đâu. Cho nên khi nào ngồi xuống thiệt là yên tĩnh, buông hết mấy cái kia, trở về cái nghe được gì? Nghe được cái hơi thở của mình. Nhận ra được hơi thở của mình. Đó cái chỗ này muốn nói là vậy đó. Rồi hiểu được chỗ đó rồi ha. Vậy thì bây giờ ngài mới nói đây. Sáng tối trong khi đi đứng ngồi nằm, hễ mỗi khi nghe tiếng chuông liền tụng kệ chú này. Mỗi khi nghe tiếng chuông liền tụng kệ chú. Văn trung thinh, phiền não khinh, trí huệ trưởng bồ đề sanh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh, án già ra đế tóa ha. Chữ sa ha đó, chữ sa ha là mình âm đúng nhất là tóa ha, án già ra đế tóa ha, mà không phải là đúng mà nó gần nhất. Dịch nghĩa bài này là gì? Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ. Chữ nhẹ là khinh đó. Thí dụ như mình nói tại sao anh khinh người quá vậy? Nghĩa là anh coi nhẹ người ta lắm. Thấy người ta coi thường người ta, coi nhẹ người ta gọi là khinh. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, phải không? Nghe văn trung thinh, phiền não khinh. Trí tuệ trưởng, tức là trí tuệ lớn, bồ đề sanh. Lìa địa ngục, thoát hầm lửa. Ly địa ngục, xuất hỏa khanh. Lìa địa ngục, ra khỏi cái hầm lửa. Hỏa khanh là cái hầm lửa. Nguyện thành Phật độ chúng sanh. Câu án già ra đế tóa ha, cái câu đó biết tên, cái tên câu thần chú là tên gì không? Tụng mong sân thí thực mỗi ngày mà. Nó tên gì biết không? Phá địa ngục chơn ngôn. Đây là chơn ngôn để phá địa ngục. Án già ra đế tóa ha, án già ra đế tóa ha. Có tụng câu này không? Mong sân thí thực tụng đó. Cái câu chú đó nghĩa là gì? Già ra là cái tiếng của chuông, gọi là kala, là cái âm ba của cái chuông, âm ba của cái chuông ở trên cây thiết bản đó, cái cây tích trượng đó, hay là cái tiếng của chuông mà làm cho phát ra được cái uy đức để mà địa ngục khai ra, cho gọi là địa ngục môn khai, cửa địa ngục mở ra. Nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, trí tuệ lớn bồ đề sanh, lìa địa ngục ra hầm lửa, nguyện thành Phật độ chúng sanh, án già ra đế tó ha, án già ra đế tó ha. Bây giờ mới giải thích, hồi nãy mà giải thích hai chữ nghe rồi, chữ nghe rồi, bây giờ là nghe tiếng chuông phiền não nhẹ. Phiền não là gì? Phiền não có hai loại: căn bản phiền não và tùy phiền não. Nếu mà mình học duy thức á, thì phiền não nó có 10 loại phiền não căn bản. Căn bản là gì? Basic. Cái này là cái foundation của phiền não, đó là tham sân si, mạn nghi ác kiến, biên kiến tà kiến, giới cấm thủ. Đó là 10 cái căn bản phiền não đó. Rồi thế nào gọi là tùy? Chữ tùy là những cái nó đi theo cái căn bản đó, nó rely vào cái đó mà nó có. Thì nói về tùy phiền não, duy thức học cũng nói tới 20 thứ. Thí dụ như phẫn hận phú não, tật sang cuốn xiểm hại kiêu, đó là đại tùy đó. Rồi trung tùy là vô tàm vô quý. Tiểu tùy. Hồi nãy là tiểu tùy đó. Tiểu tùy đó là gì? Là nếu mà nói về cái nhỏ mà nó sanh trưởng tùy theo cái căn bản đó, thì nó có phẫn hận phú não, tật sang cuốn xiểm hại kiêu, đó là tiểu. Còn trung là vô tàm vô quý. Còn đại là gì? Trạo cử, hôn trầm bất tính, giải đại phóng vật, thất niệm tán loạn, bất chánh tri. Nhiều lắm. Mình thuộc cái tên nó rồi, mình thuộc cái nghĩa của nó, nhưng mà đọc nhẹ vậy thôi. Nhưng mà để phân biệt cái nào là căn bản và cái nào là tùy. Nhưng mà lỡ không biết nữa đó, ai hỏi mình phiền não là gì, thì mình giải thích đơn giản thôi: thân phiền tâm não. Thì trong này em mới nói nè, tâm mà làm cho cái tâm mình bị quấy rầy là phiền, thấy không? Khiến cho tâm mình bức rứt là não. Thí dụ như cái người đó họ tới họ trộn rộn, họ lăn xăng với mình, nói trời anh phiền quá đó. Anh phiền quá. Phiền là gì? Là rối đó. Anh làm tôi rối quá, anh phiền quá. Bây giờ cái đầu tôi nó lưng bưng ra đây nè, cái tâm tôi nó bực bội đây đó, não đó. Đơn giản là vậy đó. Còn nếu mà mình muốn phân biệt là căn bản phiền não, tùy phiền não, thí dụ như sân, nổi sân đó là căn bản. Nhưng mà rồi nó, cái sân đó nó có tùy, có là cái những cái phụ thuộc vào cái sân. Nó là nhỏ nhỏ, nó là chi tiết của cái sân. Sân kiểu nào? Nổi lửa phừng phừng gọi là phẫn. Giận bình thường là hận. Giận nó cũng nhiều loại chứ. Thí dụ mình nổi lửa mình la âm sùm kêu là phẫn đó. Còn mình để trong lòng không có nói, Đó kêu là hờn. Hờn mát đấy. Lửa thì có lửa phừng, lửa tro. Thí dụ như nhìn cái đống tro nó vậy chứ nó ngầm ở dưới có lửa. Chứ có nhiều người người ta nóng ào ào lên đó, mà có những người ta không có nóng như vậy. Ta giận, ta sau khi mà mình làm gì người ta không có nói gì, ta chỉ giận mình rồi từ từ người ta rút lui. Cho nên căn bản đều là giận, nhưng mà mỗi người biểu lộ cái giận một cách khác. Người thì nóng nảy la lối, người thì hờn mát không nói, người thì chỉ nói nhẹ nhẹ một hai câu. Thành thử ra mỗi người, người ta bộc lộ cái sân thêm mỗi cách. Cho nên nó kêu là tùy. Cho nên tham sân si gì nó cũng đều là những cái căn bản hết. Nhưng mà để mà nói tiếp, mà diễn đạt cái sân, cái tham đó, nó có những cái nhẹ nhẹ đi theo, vậy kêu là tùy. Giờ là căn bản phiền não và tùy phiền não. Phiền não là hai loại nha, căn bản và phiền và tùy. Rồi cộng thêm gì nữa? Nếu mà nói đơn giản là gì? Khi tâm mình bối rối gọi là phiền, khó chịu gọi là não. Nhưng mà phiền não nó cũng có những loại phiền não mà chọc ai làm mình buồn khổ gì mới kêu phiền não. Nhưng có những cái trường hợp là cái người đó, cái việc đó nó làm cho mình xao xuyến, nhớ nhung, cũng là một loại phiền não. Giống như cái chú tiểu mà đi xuống phố đó. Chú tiểu đi xuống phố rồi hỏi sư phụ mình: thầy ơi, cái này là gì? Ông thầy cũng nói: cái này là cái nhà, cái này là chiếc xe. Tới hồi mà gặp cái cô gái đẹp rồi mới hỏi: thầy ơi, cái này là gì? Ông thầy nó con cọp đó con, nó dữ lắm, coi chừng nó ăn thịt con đó. Rồi thì nói vậy xong rồi cụ đi về. Bác gì về thì chú tiểu này bây giờ là ăn không ngon, ngủ không yên, cuối cùng sanh bệnh. Thì ông thầy mới tới hỏi: con chuyện gì sau khi đi phố về, con cả tuần lễ nay thấy con rủ rượi như vậy, bệnh tật gì? Thì chú này mới nói thiệt, nói: thầy ơi, con nhớ con cọp đó quá. Vậy thì nhớ đó là gì? Là phiền não. Tâm mình hết bình thường rồi, tâm mình không còn bình thường nữa. Khi mình sống được cái trạng thái bình thường, đó là cái tâm an ổn của mình. Nhưng khi nào mà mình không còn bình thường là cái tâm mình, một là giận tức, hai là nhớ nhung, đều là tên gọi của phiền não hết. Thí dụ như mình ăn cái món đó mình thích quá chừng luôn, rồi hết rồi cái mình nghiền, mình thèm, cũng là phiền não, tại vì lúc nào cũng nhớ tới nó. Rồi mình ăn cái món đó không đúng như ý mình, bực bội lên, cũng là phiền não. Cho nên nghe tiếng chuông, phiền não nhẹ, bất cứ thể thức nào. Rồi, cái bộ luận tên là Chỉ Quán nói đó: pháp mù rối quấy loạn tâm thần. Cái có một cái quyển luận tên là Chỉ Quán. Chỉ Quán là một cái luận nói về tu thiền. Thiền nó có hai thứ: một là chỉ là dừng, hai là quán là nhìn sâu. Luận Chỉ Quán là một cái luận nói về thiền và giải thích cho mình nghe phiền não là gì. Nó là một cái pháp gì đó nó làm cho mình bị rối. Phản nó làm cho mình bị rối và cái tâm thần của mình bồn chồn, khó chịu và loạn, phiền não. Nếu nghe tiếng chuông mà trì kệ chú này, đâu có phiền não rất nặng. À, dầu có phiền não rất nặng cũng hóa ra nhẹ. Cái này là cái sự tu tập đó, chứ không phải nói vậy rồi cái đang buồn vậy nghe tiếng chuông cái là hết đâu. Đây là một sự thực tập. Vậy thì tiếng chuông này, ngoài cái ý nghĩa là một cái âm thanh bên ngoài, Nó còn có là một cái gì nữa? Là một sự trở về với nội tâm. Mình trở về với nội tâm để mình thấy rằng sao mình khổ thế. Xét lý gọi là trí, phân biệt gọi là tuệ. Hai chữ trí tuệ. Tại vì cái câu thứ nhì nè, câu này mình giải rồi, phiền não là gì rồi nói rồi, bây giờ nói tới trí tuệ trưởng. Thế nào là trí mà thế nào là tuệ? Xét cái lý gọi là trí, phân biệt gọi là tuệ. Thí dụ như mình sống ở đời á, cái gì nó cũng có cái lý của nó. Mình đừng có cố chấp rồi mình áp đảo người ta. Mình thấy ai làm việc gì nó cũng phải, nhiều khi mình không, mình bất đồng, nhưng mà nhiều khi người ta có cái của người ta, mà tại vì có thể là cái đó có thể là dở, vì người ta nghĩ như vậy cho nên ta sống như vậy. Ở đây mình chỉ lấy trí để mình nhận việc, chứ còn chuyện quấy sai về tính sao. Nhưng mà mình hiểu được người ta thì mình mới thương được họ. Thí dụ như mình đây là địa lý, lý lẽ của đất, công lý là lý lẽ của công bằng. Cái gì nó cũng có cái lý của nó. Và quý vị thấy mấy ngày gần đây, thí dụ như có một nhóm á, thì có một số thì muốn tiếp tục cách ly, một số thì biểu tình đòi phải đi làm việc. Ở đây mình không có nói đúng sai, nhưng mình người nào mình cũng nhận ra lý của họ hết. Họ muốn đi làm là tại vì sao? Họ không thể nào chấp nhận được họ thiếu thốn cả gần 2 tháng nay không có tiền. Giờ họ phải quyết định, họ phải ra đi làm, họ bất chấp. Ví dụ vậy, họ cũng có cái lý của họ. Cho nên ở trên đời này á, chỉ có cái trí giác của người giác ngộ mới thấy thấu được tất cả những cái khó khăn khổ đau của chúng sanh. Còn mình á, toàn là mình nhận theo cái chiều của mình thôi. Cho nên khi mình nhận rõ ra được rồi thì mình nói, cũng có lý của họ. Cho nên xét cái lý mà để mà hiểu thì gọi là trí. Và phân tích mọi thứ gọi là tuệ. Người sống phải có trí tuệ. Người nào người ta cũng có cái khó khăn của người ta. Như Đức Quán Âm, từ nghe, nghĩ, tu mà vào chánh định. Nghe gọi là văn, nghĩ gọi là tư, tu là thực hành. Cái đó gọi là tam tuệ học. Nếu nói cho đủ là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Nhưng mình nói gọn là văn tư tu. Sở dĩ Đức Quan Âm được vào chánh định, gọi là chánh định là gì? Chánh định là samadhi. Chúng ta âm lại là tam ma đề. Có khi có chỗ gọi là tam muội. Tất cả những cái chữ đó đều muốn nói tới cái chữ nghĩa gọi là chánh định hết. Chánh định là gì? Là right concentration hay là cái deep concentration. Tiếng Phạn là samadhi, có chỗ âm là tam ma đề, có chỗ đọc là tam muội. Tất cả những chữ đó đều là nói lên nghĩa của chữ chánh định. Như Đức Quán Âm, từ nghe nghĩ tu mà vào chánh định, tự nhiên phiền não nhẹ, trí tuệ lớn vậy. Ngài nghe cái gì? Ngài tư duy về cái đó và Ngài thẩm thấu được cái đó. Thí dụ như một nhạc sĩ á, họ viết một cái bài nhạc, cái tâm tư của họ nó nằm ở trong đó. Cái tâm tư của họ nằm trong đó. Thành thử ra tự nhiên có một người nào đó, họ hát cái bài hát đó, họ đọc những cái lời trong bài hát đó, họ hiểu được cái ông nhạc sĩ đó. Họ hiểu được ông nhạc sĩ đó. Vì vậy cho nên cái người nhạc sĩ họ sẽ rất là vui nếu một cái người nào đó, một thính giả nào đó, một tri kỷ nào của họ nghe được cái bài hát của họ, thấu được nỗi lòng của họ, muốn gửi gắm gì trong bài hát đó. Cũng như là người ta làm thơ vậy thôi. Có nhiều khi mình đọc thơ mà mình chẳng hiểu ta nói gì hết đó. Nhưng mà đâu có nghĩa là ta không có ý gì trong đó. Tại mình không phải là cái người tri âm của bài thơ đó. Nhưng mà có những người ta đọc ta hiểu cái vị thi sĩ đó muốn nói gì. Cho nên là mình có một quyển sách tên là Tri Kỷ của Phật. Ai là tri kỷ của Phật? Mình nghĩ là mình hiểu Phật á, nhưng mình hiểu làm sao? Xét lý gọi là trí, phân biệt gọi là tuệ. À, tức là hai căn bản trí và hậu đắc trí. Trí tuệ nó cũng có hai loại nha. Hồi nãy phiền não thì có hai phải không? Phiền não là đại cái gì? Căn bản phiền não, tùy phiền não. Bây giờ trí nó cũng có hai loại: căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản trí là gì? Căn bản trí là cái trí sẵn có nơi mỗi chúng ta. Và khi chúng ta phát huy được cái trí đã có sẵn thì cái hiểu biết rốt ráo này nó là cái gọi là gì? Hậu đắc trí. Ví dụ vậy nè. Ví dụ như căn bản trí á, giống như vàng mà nó lẫn ở trong đá, trong sỏi vậy đó. Sau khi mình sàng lọc ra rồi mình mới lượm được cái miếng vàng đó ra. Còn những cái bụi bặm kia mình rửa nó hết rồi. Bụi bặm là gì? Những cái đá sỏi mà nó lẫn lộn trong vàng là vô minh, là phiền não. Mình lọt nó rửa ra rồi thì vàng nó có mặt. Thật sự trong Phật giáo cái gì khi nói là nó có phân tích vậy đó, chứ còn hiểu ra là nó là một thôi. Nó là một loại trí tuệ thôi. Nhưng mà tại vì ở cái trạng thái chưa được rửa thì gọi là gì? Căn bản là vàng nó sẵn có rồi. Nhưng mà khi nó đã sáng ra rồi thì gọi là hậu đắc. Thí dụ như bây giờ mình có hiểu biết, mình có trí tuệ, mình có sự thanh tịnh không? Có. Nhưng mà tại sao mình không có phát huy được? Là vì mình không có ngồi thiền, mình không có tụng kinh, mình không có tu tập. Bây giờ mình chịu khó mà ngồi thiền, mình tụng kinh, mình tu tập thời gian, giữ giới, ăn chay, nói chung là mình làm những cái hình thức đó. Thời gian cái thì sao? Ồ, bây giờ nè, cái thân mình nó nhẹ nhàng ra nè, cái tâm mình bây giờ nó biết nhẹ nhàng ra, nó biết sống chậm lại nè, nó biết không có, nó biết dừng lại khi nó phán xét người ta nè. Dễ thôi. Mình có sẵn cái đó nhưng mà tại vì chưa phát huy. Bây giờ muốn phát huy thì phải làm gì? Phải hạ thủ công phu, ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật. Mấy cái đó đừng có cho nó là hình thức, tại vì nó chính là sự mài dũa, gột rửa. Không có là không có cái gì nó ra hết. Đấy. Cái bàn này nè, vốn nó sạch. Cái kiến này vốn nó sạch. Nhưng 10 năm rồi không chùi thì bụi nó bám. Bây giờ muốn cái kiến này nó sạch trở lại thì phải làm gì? Lấy khăn chùi nó mỗi ngày, xịt nước, vì nó bám 10 năm rồi, dày lắm, một lần không xong đâu. Cho nên khi mà nói là lau, thường mình hay kêu lau bụi. Nhưng mà đa phần người mình gọi là cái gì? Lao kiến. Mình cứ nói ngược không à? Thật sự kiến đâu cần, tại vì nó vốn sạch. Nếu cần lao là lao cái gì? Lao bụi. Bụi hết thì kiến sẽ sạch. Vậy thì cái này là căn bản trí. Do mình để bụi lâu, chứ bây giờ để lao bụi thì cái sạch rồi thì gọi là hậu đắc. Nhưng mà nói là hậu đắc chứ thật sự cũng chẳng có gì để hậu đắc, vì nó trở lại cái bản chất thật của nó thôi. Sở dĩ nó chưa được gọi là trí là bởi vì nó có cái phủ lên. Giống như vàng, nó là bản chất nó là vàng, nhưng mà nó lẫn lộn ở trong những chất khác thì mình gọi nó là cục đá. Nhưng mà khi mình, nhưng mà mình biết cái cục đá này giá trị lắm, chịu khó chùi nó, dũa nó, mài nó sẽ ra chất vàng. Sàng lọc nó thì cái sàng lọc đó có, nó ra chất vàng. Cũng giống như mình ở dưới lòng đất này nè, thí dụ lòng đất này biết là có tài nguyên ở dưới đó, có mỏ vàng, mỏ bạc gì đó. Nhưng mà mình biết nó vậy thôi, mình giữ nó mà không khai thác. Khi khai thác rồi thì những cái trân quý nó có mặt. Cho nên đừng có ai nói là tu cũng được, tu không có duyên, tu không có căn. Không phải đâu. Nếu mà anh nói anh không có căn, phải không? Mà anh nói được câu đó là anh có căn rồi đó. Anh nói được cái câu là tôi không có căn tu là anh có căn rồi đó. Anh nhận ra anh chưa có căn. Thật sự mà nói vậy thôi. Thí dụ như nói là trời ơi sao tôi ngồi thiền mà tâm tôi còn loạn quá à? Nghĩa là anh có định rồi đó. Anh có định anh mới biết là tâm anh loạn. Nếu anh không có cái định làm sao anh biết tâm anh loạn được? Như vậy khi mình biết là tâm mình loạn, nghĩa là nó bắt đầu có định rồi đó. Once you know your mind is too busy, that means you start to relax. Tại vì mình biết là mình bận rồi, mình biết là cái tâm mình nó còn lăng xăng là mình có bắt đầu có sự vắng lặng rồi đó. Xưa giờ mình lăng xăng mà không hay, cứ chạy theo nó. Bữa nay ngồi được mấy bữa rồi đó, sáng nào cũng ngồi 15 phút vậy, ngồi được 2 tuần cái tự nhiên thấy lăng lắng rồi đó. Cho nên hai cái bài kệ của Ngũ Tổ với Lục Tổ nó cũng có gì. Ngũ Tổ thì nói tâm mình là cái đài gương, phải thường xuyên lau chùi đi, đừng, xin lỗi Ngài Thần Tú chứ. Ngài nói là tâm mình là cái đài gương, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Ngài Huệ Năng nói xưa nay không dính bụi, cần gì phải lau chùi. Ngài Huệ Năng là ở cái mặt gì? Ở cái chỗ là Ngài đã sống được với cái chân thật đó. Còn Ngài Thần Tú thì Ngài thấy mình lỡ để cho bụi bám, cho nên Ngài chỉ công thức. Ngài chỉ cái công thức là tâm là đài gương sáng, phải chùi. Thân này là cây bồ đề, đừng có khinh nó. Đừng có ăn tương với chao gọi là tu. Nó chết trước khi nó thành gì nữa. Cho nên Ngài nói thân này là cây bồ đề, tâm này là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Đó là tại vì Ngài Thần Tú hiểu được con người mình xách cái gương ra để ở ngoài sân. Còn Ngài Huệ Năng thì hồi nào giờ cái kiến ngại trong phòng, trong nhà, cho nên nó không có dính. Ngài mới nói thân này chẳng là cây bồ đề, tâm này chẳng là đài gương sáng. Xưa nay không dính bụi thì cần chi phải lau chùi. Nhưng thật sự ra khi mình hiểu ra rồi, mình thấy cũng là một thôi. Thì thật ra Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thí dụ lúc mình mới qua Canada, mình không có gì hết. Rồi do nhân duyên mọi thứ mình có, đó là cái lý của đời thôi. Anh chịu khó, anh dành dụm thì anh có. Nhưng mà nhớ nha, cái lý của đời nữa là gì? Có tạm nha, không phải có mãi đâu à. Anh không bị nước trôi lửa cháy, anh không bị nhà nước tịch thu, anh không bị con hư phá của, anh không bị giặc cướp. Nhưng mấy tháng nay anh nghĩ anh không có làm gì hết. đại dịch nó khắp nơi, người nào cũng sợ, cửa tiệm cửa gì đóng hết, anh thất thoát lỗ lã, anh phải lấy cái anh dành dụm xưa giờ anh đắp vô đó. Có những người có thể nha, sau cái dịch này phá sản. Đó cũng là cái lý ở đời thôi. Cho nên khi có thì chúng ta nhận là có, nhưng mà cái lý là tạm. Bây giờ nó không mất ở ngay lúc này, nhưng khi mình chết đi cũng mất đó, có đem được đâu. Xét cái lý đó, đó. Xét cái lý đó mà sống là trí. Chứ khi còn khi mất, còn thì mình nhận là còn, giống như thân này thôi, ráng giữ dữ lắm, cũng ăn đồ bổ nè, cũng uống thuốc bổ nè, cũng trao dồi, cũng làm đủ hết á, nhưng mà nó vẫn đi theo cái định luật đó. Xét cái lý đời mà sống, hiểu được mỗi pháp gọi là huệ. Thân này là một pháp, đời này là một pháp, sự việc đều là, hôm qua mình nói đó, chữ pháp giới là vậy đó, cái mỗi một pháp nó đều có cái ranh giới, cái phạm vi của nó. Thí dụ như mình trưng cái hoa lan so với mình trưng cái hoa hồng, cũng là hoa thôi, hoa hồng là một pháp, hoa lan là một pháp, nhưng mỗi pháp nó có phạm vi của nó. Hoa lan 6 tháng, hoa hồng 6 ngày hay 6 tuần, thí dụ vậy. Chứ người mà thấu được cái lý đó mà sống thì người đó trí tuệ càng ngày càng lớn lên. Ngày mai mình mới nói bồ đề, giờ hết giờ rồi. Bữa nay mình nói cho phiền não với trí tuệ thôi. Mà không hiểu thì là phiền não, mà hiểu rồi thì là trí tuệ. Trên trí tuệ và phiền não nó cũng là một thôi. Cho nên các vị thường hay nói là phiền não tức bồ đề. Trí tuệ là cái pháp để quán, phiền não là một pháp, trí tuệ là một pháp, bồ đề là một pháp. Mà cái pháp trí tuệ là pháp quán, để thấy giữa bồ đề và phiền não là một. Cho nên người mà có trí tuệ là sống không có u mê. Ngược lại với trí tuệ là vô minh, là u mê. Chờ hôm rồi mình học cái kinh Đại Thừa Tứ Pháp đó. Thấy được, xa lìa được cái pháp bất thiện. Pháp bất thiện là gì? Là cái nguyên nhân nào làm cho mình khổ, cái nguyên nhân nào làm cho pháp thiện, pháp bất thiện nó sanh, và cái nguyên nhân nào làm cho pháp thiện sanh. Nguyên nhân làm cho vô minh hết là có chánh kiến, thấy đúng. Mà người mà có trí thì người ta không có phải người ta nói chuyện lý không mà người ta bỏ sự, hay là người ta chỉ nói sự mà bỏ lý. Người ta thấy rõ được. Thí dụ bây giờ cuộc sống là phải có ăn, muốn ăn thì phải lăn vào bếp, nghĩa là phải đi làm. Bây giờ mình có tiền, có của, có gì phải ráng đi làm, giữ gìn nó, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng trong tâm vẫn có một cái trí biết được tất cả các cái của này, nó không tồn tại với mình, nó có thể ra đi bất cứ một lý do nào đó. Mình dành dụm mấy mươi năm, đi chơi có một tuần lễ, lỡ dại chụp hình bỏ lên Facebook, cả nhà ơi, nhà mình đang đi vacation ở Punta Cana nha. Thì ăn trộm nó cảm ơn, nó nói cảm ơn nhà của huynh nha, huynh đi mà huynh báo cho em biết, em cảm ơn lắm, để em vô em dọn đồ giùm huynh. Nó vô nó dọn hết. Pháp này sanh thì pháp kia sanh. Nó về và nó trời ơi sao tôi ngu quá, tôi lại chụp hình tôi bỏ lên Facebook, tôi nói tôi đang ở đâu. Thành thử ra nói như vậy không có nghĩa là đạo Phật biểu mình đừng làm vậy, không phải. Mình làm gì mình cứ làm, những việc gì mình có mình đang làm, nhưng mà trong đó mình vẫn đủ cái tuệ, cái trí và cái tuệ để chúng ta biết được thật tướng của các pháp. Cho nên nhiều khi, nhiều khi mất của sau một chuyến đi chơi về, một tiếng chuông rất là lớn đánh bon lên, trời ơi giờ tôi tỉnh rồi, từ nay về sau tôi đi đâu tôi cũng khoe nữa hết trơn. Tại có cái, mình cũng có cái lý của mình chứ, mình cũng thích nổ thì nó phải vang thôi. Cuộc đời tựa thể chim bao, công danh phú quý hơi nào mà mong. Cho hay hoa nở cũng tàn, pháo càng kêu lớn càng tan xác nhiều. Mình nổ cỡ nào thì nó sẽ vang theo cái tiếng đó. Pháo đại nó vang theo pháo đại, pháo tiểu nó vang theo pháo tiểu. Mai mình tạm dừng ở đây, mai mình học tiếp. Mời đại chúng hồi hướng. Pháp môn sinh nguyện hồng ơn nghĩa sinh nguyện đền, phiền não sinh nguyện đoàn quả Phật sinh chứng nên.